Namo tamam buat Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chương trình nghĩa vụ pháp trong ngày 30 tháng 12 năm 2010, vũ ngôn người mù bị gạt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa, chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha đó. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ con không biết là ni sư Liễu Pháp có nghe được con hay không. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha, dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Xin đại lễ chư, xin đại lễ sư trụ, xin đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là vị sư đang gặp một chút trục trặc kỹ thuật. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một bài kinh dài. Trong bài kinh này, qua đó Đức Phật ngài giảng dạy về đạo giải thoát, một giáo nghĩa hoàn toàn xa lạ với một người chưa bao giờ nghĩ biết về đạo lý này. Bài kinh này là bài kinh Makariya Sutta, trích từ trong Trung Bộ Kinh. Lẽ ra thì chúng tôi chỉ trích một đoạn liên quan đến thí dụ, nhưng mà trước như vậy thì không đủ. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chúng ta dành thời giờ để đi chọn bài kinh hôm nay. Thật ra điều đó rất quan trọng, rất quan trọng để chúng ta có thời giờ suy nghiệm về lời dạy của Đức Phật, về Phật pháp từ một góc cạnh mà chúng ta ít có khi suy nghĩ đến. Mời quý Phật tử hoàn thiện đọc cho phần chấm dịch và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với câu hỏi ngày hôm nay. Xin mời cô Phương Trương.
Nam mô Bụt Tha Giá, Sa Thú Sa Thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Sau đây con xin phép đọc bài pháp hôm nay. Nghĩa vụ pháp trong ngày 30 tháng 12 2010, vụ ngôn người mù bị gạt, phần A. Kinh Maya xuất phát. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru. Tại thị trấn của dân chúng Kuru, tên Kama Satama, tên Phạm, cỏ không nhà, lửa của một bà la môn thuộc dòng họ Prakrakwati. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, tay cầm y bát, vào Kama Santama để xác thực. Đi xác thực ở Kama Satama xong, sau bữa ăn, trên đường khi xác thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đứng ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của bà La Môn thuộc Phara Quajá. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã soạn sẵn trong nhà lửa của vị bà La Môn thuộc dòng họ Phara Quajá. Khi thấy vậy liền nói với bà La Môn thuộc dòng họ Parawacca: tấm thảm cỏ này trong nhà lửa của tôn giả Parawacca đã được soạn sửa cho ai? Hình như là chỗ nằm ngủ của một sa môn. Thưa tôn giả Magandiya, có sa môn Gautama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gautama: đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh tốt, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ tưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chỗ nằm này được soạn sẵn cho tôn giả Gautama. Thật sự này tôn giả Parawacca, chúng tôi thấy một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của tôn giả Gautama, một vị phá hoại sự sống Huna Huno trong mặt đơn. Này Magandiya, hãy thận trọng lời ông nói. Này Magandiya, hãy thận trọng lời ông nói. Nhiều vương tộc trí giả, nhiều bà la môn trí giả, nhiều cư sĩ trí giả, nhiều sa môn trí giả có lòng tin nơi tôn giả Gautama ấy và đã tu tập theo thánh đạo, theo pháp và theo thiện. Này tôn giả Parawacca, nếu chúng tôi thấy mặt tôn giả Gautama, chúng tôi sẽ nói như sao trước mặt vị ấy? Sa môn Gautama là người phá hoại sự sống, vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. Nếu tôn giả Magandiya quan nghĩ, tôi sẽ tin lại sự tình này cho sa môn Gautama biết. Tôn giả Parawacca, hãy yên lòng và hãy nói lên những điều gì đã được nói. Thế Tôn, với suy nghĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện giữa bà La Môn thuộc dòng họ Parawacca và du sĩ Magandiya và Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh tập cư đứng dậy đi đến nhà lửa của bà La Môn thuộc dòng họ Parawacca. Sau khi đi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn, rồi bà La Môn thuộc dòng họ Parawacca đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đó, hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với bà La Môn thuộc dòng họ Parawacca đang ngồi một bên: này Parawacca, có phải có cuộc nói chuyện giữa du sĩ Magadhyaya với ông về vấn đề thảm họa này. Nghe nói vậy, Bà La Môn Pha Hoa Giá quảng hốt, lông tóc dựng ngược, bạch Thế Tôn: "Chính là điều chúng con muốn thưa với tôn giả Gautama, và tôn giả Gautama đã đón trước chúng con." Nhân cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và La Môn, và Bà La Môn thuộc dòng họ Parawacha nói chưa xong, du sĩ Magadhyaya đi bộ ngao du cùng khắp đến tại ngôi nhà lửa của Bà La Môn thuộc dòng họ Parawacha, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân thiện, liền ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Magadhyaya đang ngồi một bên: "Này Magadhyaya, con mắt ưa thích sắc, ái lạc sắc, quan hỷ sắc, và Như Lai nhiếp phục thủ hộ, hộ trì con mắt và xuất pháp để phòng hộ con mắt. Này Magadhyaya, có phải vì vậy mà ông nói Sa Môn Gautama là người phá hoại sự sống?" "Chính vì vậy, tôn giả Gautama, mà tôi nói Sa Môn Gautama phá hoại sự sống. Vì sao vậy? Tánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. Này Magadhyaya, tại ưa thích tiếng. Này Magadhyaya, mũi ưa thích thương. Này Magadhyaya, lưỡi ưa thích lị. Này Magadhyaya, ưa thích xúc. Này Magadhyaya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, quan hỷ pháp, và Như Lai nhiếp phục thủ hộ phòng hộ ý, và xuất pháp để phòng hộ ý. Này Magadhyaya, có phải vì vậy ông nói Sa Môn Gautama là người phá hoại sự sống? Chính vì vậy, tôn giả Gautama, mà tôi nói Sa Môn Gautama là người phá hoại sự sống. Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. Ông nghĩ thế nào? Này Magadhyaya, ở đây có người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận thức. Các sắc pháp này là xả ái, xả hỷ, xả lạc, xả ý liên hệ đến dục hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi chân biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất vi của các sắc pháp, sau khi đoạn tập tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các sắc pháp giới, sau khi đoạn nhiệt não đối với sắc pháp, người ấy cứu nơi sắc ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh. Này Magadhyaya, ông có nói gì về người ấy? Không có gì, tôn giả Gautama. Ông nghĩ thế nào? Này Magadhyaya, ở đây có người trước kia đam mê các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là xả ái, xả hỷ, xả lạc, xả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này cứu với các ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh. Này Magadhyaya, ông có nói gì về người ấy? Không có gì, tôn giả Gautama. Này Magadhyaya, ta khổ trước khi còn tại gia, ta sống hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục tưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức. Các sắc pháp này là xả ái, xả hỷ, xả lạc, xả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi, các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là xả ái, xả hỷ, xả lạc, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này Magadhyaya, ta có ba tòa lầu đài, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, và một cho mùa hạ. Này Magadhyaya, trong 4 tháng mùa mưa, ta sống hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ nhạc công giúp vui lạ, không bước xuống khỏi lâu đài ấy. Dạ vô thường, mến mời MC đọc phần B ạ.
Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chân biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục vọng, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi từ diệt nghiệp não của các dục, ta trú với sắc ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, rồi ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái, đối với các dục đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nghiệp não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng này Marandiya, ta có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không ham thích. Ví này, ví như này Marandiya, một gia chủ hay con của một gia chủ giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiều, sống thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục tưởng dưỡng các sắc pháp, do mắt nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn. Vì vậy vị ấy sau khi làm thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới, đời này cộng trú với chư thiên ở cõi trời 33. Vị ấy ở đây trong rừng Nandana, được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục, tưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người gia chủ hay con của người gia chủ đang thọ hưởng năm dục, tưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Này Marandiya, ông nghĩ thế nào? Thiên tử ấy được chúng thiên tử vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục tưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vì ấy có ước vọng được như những người gia chủ ấy, hay con người gia chủ ấy, hay năm dục tưởng dưỡng thuộc loài người, hay trở lui về với các dục của loài người? Không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Vì thiên dục, thưa tôn giả Gotama, là kỳ diệu hơn, là vi diệu hơn nhân dục. Cũng vậy, này Marandiya, ta thuở trước khi còn là tại gia, ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn các dục tưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức. Các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn. Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chân biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi từ diệt nghiệp não của các dục, ta trú với sắc ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, rồi ta thấy các chúng sanh chưa xả ly tham ái, đối với các dục đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nghiệp não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng này
Ma răng ví giá có hỷ lạc này ly dục này đi bất thiện pháp sau khi chứng đạt thiên lạc được an cư trú hoan hỷ trong hỷ lạc ta không ao ước cái gì thấp kém ở đây ta không ham thích ví này ví như này ma răng ví giá một người bị cùi với thân đầy những lỡ lói với thân hư thối nước chảy bị các loại trùng đục khoét đang cào rách miệng các vết thương với móng tay hơi đốt thân mình trên hố than hừng các bạn bè thân hữu bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi không bệnh an lạc tự do tự tại có thể đi chỗ nào người ấy muốn người ấy thấy một người bị cùi bị bệnh cùi khác với thân đầy những lỡ lói với thân hư thối nứt chảy bị các loài trùng đục phát đang cào rách miệng các vết thương với móng tay hơi đốt thân mình trên hố than hừng này ma răng bí giá ông nghĩ thế nào người ấy có ước vọng được như người cùi kia hố than hừng hay sự thọ dụng được dược liệu không không thưa tôn giả Gotama vì sao vậy thưa tôn giả Gotama vì có bệnh thời cần thuốc trị bệnh khi không bệnh thời không cần thuốc trị bệnh cũng vậy này Magandhya ta thở trước khi còn ở tại gia ta hưởng thụ một cách đầy đủ một cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp cho mắt nhận thức các sắc pháp này là khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn các tiếng do tai nhận thức các hương do mũi nhận thức các vị do lưỡi nhận thức các xúc do thân nhận xúc các xúc ấy là khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn rồi ta sau một thời gian sau khi như chân biết được sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly các của các dục sau khi đoạn tật đoạn tận dục ái sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục ta trú với sắc ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh rồi ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục đang bị các dục ái nhai nghiến đang bị dục nhiệt não thiêu đốt đang chạy theo các dục ta không ước muốn được như họ ở đây ta không ham thích vì sao vậy vì rằng này ma răng lý giá có hỷ lạc này ly dục ly bất thiện pháp sau khi chứng đạt thiên lạc được an trú hoan hỷ trong hỷ lạc ấy ta không ao ước cái gì thấp kém ở đây ta không ham thích ví như này ma răng lý giá một người bị bệnh cùi với thân đầy những lỡ lói với thân hư thối nứt chảy bị các loài trùng đục khoét đang cào rách miệng các vết thương với móng tay hơ đốt thân mình trên hố hang than hừng các bạn bè thân hữu bà con huyết thống của người ấy mời một y khoa y sĩ khoa mổ xẻ vì y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi không bệnh an lạc tự do tự tại có thể đi chỗ nào người ấy muốn rồi có hai lực sĩ nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi kéo người ấy đến hố than hừng này ma răng lý giá ông nghĩ thế nào người ấy có co rút thân vật qua vật lại phía này phía kia không thưa tôn giả Gotama có vì sao vậy vì sự xúc phạm với lửa là đau khổ thưa tôn giả Gotama rất là nồng cháy rất là nhiệt não này ma răng lý giá ông nghĩ thế nào có phải chỉ hiện tại sự xúc phạm với lửa ấy là đau khổ rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, hay là trước đây sự xúc phạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Thưa tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và xưa kia sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, thưa tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân đầy những lỡ lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng tóc vết thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với ngọn lửa, lại có phản ứng là được lạc thọ. Cũng vậy, này Marandiya, sự xúc chạm với các dục trong thời quá khứ cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và sự xúc chạm với các dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và sự xúc chạm với các dục thời hiện tại cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và này Magadhyaya, những chúng sanh này chưa đoạn từ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nhiếm, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có phản tưởng là được lạc thọ. Xin mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nếu như này Marandiya, một người bị bệnh cùi đầy lỡ lói, thân bị hư thối đứt chảy, bị các loài trùng đột khoét đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hờ đốt thân mình trên hố than hừng, này Marandiya, người bị bệnh cùi với thân đầy lỡ lói, thân bị hư thối đứt chảy, bị các loài trùng đột khoét càng cào rách miệng các vết thương với các móng tay, càng hơ đốt thân mình vợ trên hố than hừng, chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, và người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên giải ngứa miệng các vết thương. Cũng vậy, này Marandiya, các chúng sanh chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nhiếm, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Này Marandiya, các chúng sanh chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nhiếm, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, thời dục ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. Này Marandiya, ông nghĩ thế nào? Ông có thấy hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với các ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh không? Thưa không, tôn giả Gotama, lành thai, này Marandiya, này Marandiya, ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua hay đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với các ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh. Nhưng này Marandiya, những vị sa môn hay bà la môn nào đã sống, đang sống hay sẽ sống với các ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh, tất cả những vị này sau khi như chân biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục ấy, với dục ái được đoạn tận, với dục diệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú, với khạp ái được đoạn trừ, với nội tâm được an tịnh. Rồi Thế Tôn thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như sau: không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng, bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Khi nghe như vậy, du sĩ mới ganh đi giá bạch Thế Tôn: thật hy hữu thai Tôn giả Vô Tâm Á, thật ví diệu thai Tôn giả Vô Tâm Á, lời này được Tôn giả Vô Tâm Á khéo nói. Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng đã được nghe lời này do các vị tôn sư, đại tôn sư, các du sĩ đã nói: không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này, lời nói kia phù hợp nhau, nhưng này Mahayana, điều mà ông đã được nghe do các vị tôn sư, đại tôn sư, các du sĩ đã nói: không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Thế nào là không bệnh, thế nào là niết bàn? Khi được nói vậy, du sĩ Mahayana tự lấy tay xoa bóp chân tay của mình và nói: thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? Thế nào là niết bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi này không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. Này Mahayana, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: thật tốt đẹp thay, tấm vải trắng, xinh đẹp, không cậu uế, thanh tịnh. Và người ấy tìm tấm vải trắng, rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô, dính dầu và đất, và nói: này bạn, đây là tấm vải trắng xinh đẹp, không cố uế, thanh tịnh cho bạn. Người ấy lấy tấm vải y ấy, sau khi lấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không cố uế, thanh tịnh. Này Mahayana, ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra đã mù kia do biết, do thấy, lấy tấm y thô dính dầu và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp lên mình, sau khi đắp lên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh. Hay do lòng tin người có mắt, thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy kẻ sanh ra đã mù kia lấy tấm y thô dính dầu và đất ấy để rồi sau khi ấy người ấy đắp lên mình, sau khi đắp lên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không cố uế, thanh tịnh. Là do lòng tin người có mắt. Cũng vậy, này Mahayana, các du sĩ mù lòa không có mắt, không biết, không bệnh, không thấy niết bàn, nhưng nói lên câu kệ này: không bệnh lợi tối thắng, niết lạc tối thắng. Này Mahayana, câu kệ này trong thời quá khứ đã được các bậc A-la-hán chánh đẳng giác nói lên: không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng, bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Kính mời tiến hành tiếp theo.
Và câu kệ ấy này được dần dần lan tràn đến dân chúng song phu. Nhưng này Magandhya, thân này trở thành bệnh khổ, trở thành cục bú, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng, và tốt thân này trở thành bệnh khổ, trở thành cục bú, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng này. Ông nói: thưa tôn giả Gotama, cái này là không bệnh ấy, cái này là biết bàn ấy. Như vậy, này Magandhya, ông không có thánh nhãn ấy. Với thánh nhãn ấy, ông có thể biết không bệnh, có thể thấy biết bàn. Có lòng tin tôn giả Gotama như sau: tôn giả Gotama, có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy niết bàn. Này Magandhya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời, các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc, và người ấy sau khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được sáng tỏ. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Có phải vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiền não không? Thưa vâng, tôn giả Gotama, cũng vậy. Này Magandhya, nếu ta thuyết pháp cho ông, đây là không bệnh ấy, đây là niết bàn ấy, và ông không biết không bệnh, không biết niết bàn thời như vậy, khiến ta vất vả. Còn có lòng tin tôn giả Gotama như sau: tôn giả Gotama, có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy niết bàn. Này Magandhya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh. Và người ấy đi tìm tấm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô dính dầu và đất và nói: này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn. Người ấy lấy tấm y ấy, sau khi lấy, người ấy đắp trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy, các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vì y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, thuốc cho qua lỗ mũi. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục đối với tấm y thô dính dầu và dính đất kia. Người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng của người kia. Thật sự trong một thời gian dài, ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tấm y thô dính dầu và đất. Này bạn, đây là tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn. Cũng vậy, này Magandhya, nếu ta thuyết pháp cho ông, đây là không bệnh ấy, đây là niết bàn ấy. Ông có thể biết không bệnh, ông có thể thấy niết bàn. Và với mắt được khởi lên cho ông, lòng tham dục đối với năm thủ uẩn được đoạn trừ. Và ông có thể nghĩ như sau: thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ thức, ta đã chấp thủ, do duyên chấp thủ ấy nơi ta, nên có hữu, duyên, do duyên hữu, có sanh, do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, u não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. con có lòng tin tôn giả Gotama như sau. Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta, khiến ta có thể từ chỗ ngồi này đứng dậy, không còn mù nữa. Vậy, này Magandhya, hãy thân cận với các vị chân nhân. Này Magandhya, do ông thân cận với các vị chân nhân, thời này Magandhya, ông sẽ được nghe diệu pháp. Này Magandhya, do ông được nghe diệu pháp, thời này Magandhya, ông sẽ sống đúng với chánh pháp và tùy pháp. Này Magandhya, do ông sống đúng với chánh pháp và tùy pháp, thời này Magandhya, ông sẽ tự mình biết, tự mình thấy. Đây là những bệnh chướng, những cục bú, những mũi tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bú, những mũi tên được trừ diệt, không có dư tàn, do chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, già, chết, sầu, bi, khổ, u não được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi được nghe nói như vậy, Du Sĩ Magandhya bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xin thọ đại giới. Này Magandhya, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các tỷ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại để trở thành vị tỷ kheo. Nhưng ta nhận thấy cách tánh con người sai biệt nhau. Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, tỷ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các tỷ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, hãy cho con thọ đại giới để thành tỷ kheo. Và Du Sĩ Magandhya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Magandhya ở một mình an tịnh, không phóng dật, sống nhược tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, đặt từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Tôn giả Magandhya hiểu biết như vậy. Và Tôn giả Magandhya trở thành một vị A-la-hán nữa. Tức trong Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ sư trụ, kính đảnh lễ chư Phật tử sư, kính đảnh lễ chư Phật tử. Xin chào sư Phật tử. Chú vị bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh dài. Mà khi mà chúng ta nghe đọc xong rồi thì thông thường một số các vị giảng sư khi đọc bài kinh dài thì chắc có bài giảng lại để có thể còn dành thời gian cho phần thảo luận. Nhưng mà chương trình hôm nay là một bài kinh đặc biệt quan trọng. Thật ra thì bản thân của chúng tôi động vật kinh nghiệm rất là nhiều lần. Và kể cả hôm nay, trong lúc mà chúng tôi nghe quý vị đọc bài kinh này thì chúng tôi vẫn hoan hỷ và vẫn cảm thấy muốn nghe. Mặc dù các hôm nay có một vài việc cũng hơi lôi thôi, những vị khác họ kêu em là phiền chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng thấy chuyện đó quan trọng. Chúng tôi vẫn muốn để tâm tư để suy nghĩ bài kinh này. Bài kinh này không phải chỉ cho chúng ta một thí dụ, mà cho chúng ta rất là nhiều thí dụ. Không phải cho chúng ta một ý nghĩa mà nhiều ý nghĩa. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ là để chúng ta có thể đi vào trong bài giảng và có được phương các phần thảo luận. Do vậy, chương trình ngày hôm nay có thay đổi một chút. Là thay vì giảng chọn cái bài kinh này, thì chúng tôi sẽ phân ra làm 4 phần. Và 4 phần này sẽ cùng trình sư trưởng, cùng trình Phật tử sư, sẽ đi sư lưu pháp giảng 3 phần, và chúng tôi giảng 1 phần, 4 phần. Chúng ta nói sơ về cái bối cảnh và cái ý nghĩa của bài kinh này. Như là tất cả quý vị Phật tử đã được nghe đọc thì Đức Phật ngày thời đó ngày đang trú ở giữa dân chúng xứ Kuru. Kuru là một cái vùng đất rất là đặc biệt mà hơi xa. Nếu chúng ta nhìn cái bản đồ thì ngày nay thủ đô New Delhi, tức là thủ đô trong địa lý của Ấn Độ, nằm ở tại xứ Kuru. Nếu là chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta thấy rằng rất là xa. Chứ thế giới ngày xưa mà đi từ Delhi về Varanasi, đi bằng xe có lúc mất tới 3 ngày mới đi xe bus. Xe bus chạy chậm chậm mới chạy 3 ngày mới tới. Bây giờ thì chúng ta thường đi xe lửa và đi phi cơ. Ở Kuru là có một một đặc điểm nổi tiếng là nơi đó là nơi Đức Phật giảng kinh tứ điệp xứ, và có rất là nhiều người sống ở tại xứ này hành tứ điệp xứ, có lẽ là nhiều hơn trường hợp Miến Điện mà chúng ta nói ngày nay. Về phương diện tỷ số, cái con số thì thứ gì chắc là người Miến Điện ở đây bây giờ đông hơn, tại dân chúng Kuru thì xưa không đông như người Miến Điện hiện nay. Nhưng mà lý dụ như chúng ta thường nghe nói là hành tứ niệm xứ, thì những người xứ này là những người mà họ đặc biệt tu tập thiền tứ niệm xứ, và họ gặp nhau trong lời chào hỏi, họ thường hỏi với nhau rằng về, họ thường thảo luận về tứ niệm xứ. Và trong bối cảnh đó thì thưa quý vị, có một lần Đức Phật ngày trú ở nhà của một ông Bà La Môn tên là Tharadaja. Tharadaja thật ra là tên của một dòng họ dòng tộc. Dòng tộc Bà La Môn này ở nhiều nơi ở trong vùng Trung Ấn Độ, và Tharadaja là một cái tên mà quý vị nghe rất là nhiều. Ví dụ như ở đại hàng của họ Kim, ở Việt Nam chúng ta có họ Nguyễn. Và không nhất thiết là những người Tharadaja họ cùng quen thân với nhau, nhưng mà đó là một cái dòng tộc Bà La Môn rất là có tiếng tăm, tức là có nhiều người xuất thân từ dòng tộc này, vốn thành danh hoặc giả là có những giai thoại liên quan đến Đức Phật, liên quan các đệ tử Phật. Quý vị đọc ở trong kinh điển Pali đặc biệt là chúng ta nghe nhiều về những người này. Mà chúng ta được biết rằng khi Đức Phật ở đó thì ông Bà La Môn, ông là một cái nệm bằng cỏ. Cái thảm cỏ này chúng tôi không biết là họ làm như thế nào, Nhưng mà tấm thảm cỏ này có thể nói rằng được chuẩn bị rất là công phu, đặc biệt vì cái lòng tôn kính của ông đối với Đức Phật. Và được xem như là mình chúng ta thấy khi một vị du sĩ ngoại đạo tên là Magandhi đặt chân vào nhà thì việc đầu tiên là chú ý thảm cỏ. Ví dụ như là chúng ta đi đâu mà thấy có một cái ghế đặc biệt thì mình hỏi cái ghế đó, cái bàn đó được chuẩn bị cho ai vậy, thấy nó trang trọng như vậy thì rõ ràng cái thảm cỏ đã gây chú ý cho Magandhi đến thế này. Và Palamon Pharatacha đã nói với vị du sĩ đó là thảm cỏ này được chuẩn bị để cho Samun Gotama là người xuất gia từ dòng Thích Ca, và ngài được biết đến là Thế Tôn và A-la-hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều nguyện thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì thưa quý vị, ở trong đoạn đầu của bài kinh này chúng ta có thể nói rằng một cái thành kiến, thành kiến nó ăn sâu vào trong tâm cảm của những vợ môn. Và do cái thành kiến này, do cái định kiến này, vị này đã dẫn đến một cái câu rất là nặng là Samun Gotama là người phá hoại sự sống. Lý do tại sao ông trách án điều này thì chúng ta sẽ nghe đoạn sau. Nhưng mà đại để là cái gì mà ông nghe, ông hiểu về giáo lý của Đức Phật như là phòng hộ các căn, không có nhiễm mặt đối với thân này, đối với năm quận, đoạn tận sanh tử luân hồi, thì đối với ông là điều đó là điều phá hoại sự sống. Hay nói một cách khác là ông xem rằng chuyện đó dẫn đến chủ hủy diệt, hủy diệt tự hữu, hủy diệt sự hiện hữu. Và chính quan niệm này đã khiến cho ông có cái nhìn và có lời cáo buộc Đức Phật là người phá hoại sự sống. Khi trước được cái đoạn kinh này trước kia đó, thì chúng tôi nhớ có một Phật tử, Phật tử đó là đi chùa Từ Quan ở San Francisco. Thì thưa quý vị, vị này nói với tôi một điều, chúng tôi với một cái kinh nghiệm cũng là rất là lạ, là vị này lần đầu tiên đi hành thiền với ngài Sulananda thì bị đề nghị rồi. Nghe nói ngài là một người vị thiền sư, là một vị danh tăng, là một người học hiểu tam đại, thì vị này muốn lên để mà tu thiền. Nhưng mà khi vị này lái xe 2 tiếng đồng hồ lên gặp ngài Sulananda đang suy đi, trước khi khóa thiền 2 ngày để lên đảnh lễ diện kiến này, thì cái điều đầu tiên làm cho vị này bật ngửa ra là vị này lên thấy những người phụ nữ biến điện mang thức ăn đến cúng dường cho ngài thiền sư. Nhưng mà thức ăn đó không phải thức ăn chay. Thì thưa quý vị, là hữu gì kể thì chúng tôi nghe cái kinh nghiệm lúc đó là vị này thấy là trời đất sụp đổ hết, và cảm thấy cái chuyện đó không thể chấp nhận được. Tại vì vị này lớn lên trong cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Việt Nam thì tu thì phải ăn chay, mà không ăn chay thì không thể tu được, mà chỉ có ăn chay mới từ bi, mà cái người không ăn chay thì người đó không thể từ bi được. Và cái chuyện một nhà tu mà không ăn chay thì cái chuyện đó không quan trọng gì cả, đừng nói chỉ một vị thiền sư. Và vị này nói với chúng tôi rằng trước kia đó người ta đã cho ghé vị này để đi nghe Đức Dalai Lama nói chuyện, mặc dù Đức Dalai Lama là một người rất là nổi tiếng và cũng là một người mà gọi là được người ta được giải Nobel hòa bình và được người ta cũng trọng vọng lắm, về khí đức tâm rất là ôn hòa, rất là mất bạo động, rất là nhân từ của, rất là từ bi của ngài. Nhưng mà ngài đọc trong sách của Đức Dalai Lama thì Đức Dalai Lama nói rằng ngài phải là nhẫn trai. Thì ông này, ông nghe như vậy ông rất là, ông rất là không phải là có thành kiến, không có ác cảm với Đức Dalai Lama. Và ông không về đến, mặc dù đã cho một cái vé vào cửa, quý vị, vé vào cửa thì 100 đồng một vé chứ không đơn, không nhỏ, nhưng mà ông không đi. Và ngày hôm nay cái chuyện lặp lại là ông gặp ngài Sananda thì ông nghĩ rằng những cái thực phẩm mà dọn lên trên đó thì ăn như vậy là sát sanh rồi, ông không muốn đi hành thiền nữa. Nhưng mà thưa quý vị, ngày đó ông đi thì ông đi với bà vợ, và ông đi với cô vợ, bà vợ lên trên chỗ ngài Sananda. Và khi ông bước ra bên ngoài, ngoài sân, ông nói bà vợ ông sẽ không đi hành thiền nữa. Thì bà vợ nói rằng anh không đi nhưng mà tôi cũng đi, tại vì một vật sự đã ghi danh rồi, mà lát nữa gặp ngài Sananda rồi mới tính. Thì thứ gì lát sau ngài Sananda ra và ngài cũng thọ nhận thực phẩm đó, rồi ngài tụng kinh chúc phúc. Rồi trong khi ngài dùng cơm mới xong á, thì ngài ông lên nói chuyện với ngài. Thì có lẽ ông cũng được một cái duyên đặc biệt là ngày hôm đó sau khi mà ngài Sananda thọ thực xong thì ngài thuyết một bài pháp cho vị thí chủ, và vị thí chủ kiến điện nó lại có mấy người con lớn lên ở Mỹ, do đó ngài thuyết bằng tiếng Anh. Và trong cái bài pháp mà anh ngự ra thì tự nhiên ông nghe ông rất là có đức tin, vì đơn giản thôi là ông chưa bao giờ gặp một vị tu sĩ nào thuyết pháp bằng tiếng Anh cho ông nghe hết. Và hôm nay nghe ngài thuyết ra ông rất là giỏi tiếng Anh, ông là giáo sư của trường trung học thứ nhất. Và rồi ông ra nói bà vợ là ông sẽ đi hành thiền thử. Sau khóa thiền đó thì ông lại trở lại hành thiền thêm hai khóa thiền nữa tại Sananda. Và thứ thì về sau này ông lại sang Miến Điện đi xuất gia giao duyên, và ông kể lại với chúng tôi rằng đó là một điều rất là lạ lùng. Có những năm tháng rất dài ở trong cuộc đời của ông nghĩ đến đạo Phật, nghĩ đến thiền tu thì ông phải nghĩ đến ăn chay thôi, không có ăn chay thì không thể tu được. Và ông hoàn toàn không bao giờ mà chấp nhận có một thứ Phật pháp gì mà không có ăn chay trong đó. Và bây giờ khi ông gặp ngài Sananda rồi thì ông có thể rất là thoải mái, ông nghĩ cái chuyện đó nó không phải là chuyện lớn như ông nghĩ. Thì thưa quý vị, chúng tôi biết khi chúng tôi kể chuyện này ra sẽ có một số vị không có hài lòng về chuyện này, bởi vì cũng một số người cũng quen cách suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự ở trong một cái xã hội, ở trong một nền văn hóa và trong đạo giáo mà chúng ta sống, nó vốn có những thứ đã ăn sâu vào trong tâm khảm của chúng ta. Và cái sự ăn sâu vào trong tâm khảm của chúng ta đó, nó có nhiều lúc nó có lợi là nó khiến cho chúng ta có một cái chỗ đứng vững chãi ở trên một cái lãnh vực nào đó. Nhưng mà ngược lại thì nó là những hàng rào cản. Và cái hàng rào cản này đã khiến cho chúng ta hoàn toàn, thì chúng ta hoàn toàn bị giới hạn và không thể bước qua những thứ khác được. Ở đây có những điều rất thú vị là sau khi mà nghe du sĩ Magandhiya thốt lên lời nói như vậy thì Bà La Môn Phararaja nói rằng: Này Magandhiya, hãy thận trọng với lời nói của ông. Này Magandhiya, hãy thận trọng lời nói. Nhiều vương tộc trí giả, nhiều Bà La Môn trí giả, nhiều cư sĩ trí giả, nhiều Sa Môn trí giả có lòng tin nơi tôn giả Gautama đã tu tập theo thánh đạo, theo pháp và theo trí thiện. Thật ra đối với Bà La Môn Phararaja mà ông Magandhiya nói một câu như vậy nó hàm hồ lắm. Nói một câu như vậy là thiếu suy nghĩ, thiếu thận trọng lắm. Do đó ông Bà La Môn Phararaja chỉ nói một câu là hãy thận trọng trong lời nói. Thì Magandhiya là một người rất là cương định lập trường. Ông nói rằng nếu tôi thấy mặt tu giả Gautama thì tôi sẽ nói như vậy là Sa Môn Gautama là người phá hoại sự sống. Vì sao vậy? Vì thánh điển của chúng tôi truyền lại như vậy. Và cái chuyện thánh điển truyền lại thì nhất định là như vậy thôi. Thì thứ gì Như vậy đó là một phần đầu của câu chuyện. Nhưng mà chưa hết ở đây. Đức Phật Ngài với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân có thể nghe được những chuyện xảy ra rất xa. Và chiều hôm đó thì Đức Phật từ chủ thiền tịnh độc cư Ngài để đi đến nhà của Phật Lâm Môn. Và sau khi ngồi trên cái thảm cỏ sẵn sàng thì Đức Phật mới nói Phật Lâm Môn là có phải là có một cuộc nói chuyện giữa du sĩ Văn Ca Đi Giá và ông Việt vấn đề thảm cỏ này không? Tâm định nghe bất ngờ lắm. Tại vì câu chuyện đó chỉ mới là một câu chuyện giữa hai người, như sĩ Bà Gà Đi Giá và Bà Lâm Môn Phá Rõ Giá thôi, chưa có việc thứ ba biết. Nhưng mà khi Đức Phật nói như vậy thì ông gọi là hoảng hốt, lông tóc dựng được. Thì ông nói rằng là chính là điều mà chúng con muốn thưa với tôn giả Cô Tâm Ma, và tôn giả Cô Tâm Ma đã đón trực với chúng con. Thì sau đó thưa quý vị, du sĩ Ma Ca Ni Giá đã đến gặp Đức Phật cũng vào buổi chiều rồi. Có lẽ chúng ta thấy là một buổi chiều rất đẹp. Và khi Ma Ca Ni Giá đến gặp Đức Phật thì Đức Phật hỏi du sĩ Ma Ca Ni Giá, có phải vì Đức Phật dạy rằng con mắt ưa thích sắc, sắc ái lạc sắc, hoan nghị sắc, và Như Lai nhiếp phục thủ hộ hộ trì con mắt, mà thuyết pháp đều không hộ con mắt. Này Ma Ca Ni Giá, có phải vì vậy mà ông nói Sa Môn Cổ Tâm Ma là người phá hoại sự sống không? Thì xác nhận. Ông bà du sĩ Ma Ca Ni Giá xác nhận. Chính vì vậy mà ông nói rằng Đức Phật phá hoại sự sống. Bởi vì người ta nói rằng đời sống con người mình mà gọi là thật sự sống đó, mắt thấy tai nghe mũi lưỡi lưỡi nghe nếm là chuyện bình thường. Và chúng ta hưởng thụ cái gì gọi là sắc đẹp tiếng hay người ngon, người thơm người ngon sụp lạc là bình thường. Và chúng ta để cho cao sắc, sắc giác quan hoạt động bình thường được. Tùy thích, tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện, tùy theo cái gì mình có được, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mà nếu chúng ta không cho nó được như vậy được, tức là chúng ta phá hoại sự sống. Mà Đức Phật Ngài cũng hỏi về sao họ khi hỏi về mắt thì hỏi về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về ý, chúng ta hỏi về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức của chúng ta. Thì ông xác nhận là bởi vì Đức Phật Thầy dạy nên phòng hộ, đừng để cho phóng dật đối với các căn được. Do vì ông kết luận rằng Đức Phật là người phá hoại sự sống. Thứ gì đoạn tiếp theo? Đoạn tiếp theo này thì xin được thỉnh thương đoạn tự siêu để giảng cho đoạn này, đoạn mà chúng tôi đang đề cập đến ở tại đây. Ở trong này, Đức Phật Ngài có đưa ra những ví dụ cụ thể về đời sống bản thân của Ngài. Là trước khi Ngài thành đạo, Ngài đã hưởng thụ các dục như là một vị quan tử như thế nào, và rồi sau khi thành đạo, sau khi xuất gia được rồi, Ngài đã nhìn thấy những cái Ngài đã trải nghiệm qua cái kinh nghiệm là nhìn những người hưởng dục lạc từ một góc cạnh khác. Ví dụ như là chư thiên đang sống ở trong thiên khúc thiên lạc, mà nhìn thấy cái người trần gian mà hưởng thụ dục lạc thì chư thiên cảm nhận như thế nào. Tức là Ngài ở đoạn tiếp theo cũng cho chúng ta nhiều ví dụ, ví dụ cụ thể về đời sống của Ngài và ví dụ về người vĩnh cùi. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài muốn giảng cho Ma Ca Ni Giá hiểu một điều là chúng ta đang một người sống trong năm dục, hưởng thụ năm dục, họ không được có cái nhìn khách quan, và từ cái nhìn khách quan đó họ sẽ phải có cái nhìn khác đi. Thì cái nhìn khác đó được Đức Phật giảng như thế nào? Thì câu chuyện này, phần tiếp theo này xin được kính thỉnh sư tổ tự siêu. Không biết là sư tổ tự siêu có mặt ở trước máy, và thì đó có thể giúp giảng cho phần tiếp theo được không? Nếu sư tọa đang có mặt, dạ, thì xin kính thưa sư tọa thực sự.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Sư Tăng. Xin chào quý Phật tử. Tiếp theo bài kinh Magaliya, bài học của ngày hôm nay, là nói đến đoạn và Đức Thế Tôn nhà thuyết cho Magadhyaya nghe về cái nhìn của một người đạt đến cái hạnh phúc sâu hơn. Và đi sau khi Đức Phật này đã trình bày cho Magaliya nghe về sự thật đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thấy, nghe, ngửi, đến, đụng và suy nghĩ, cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nếu như ấy chưa thấy được cái sự tập khởi của đoạn diệt thì đi ngọt và cũng như những sự xuất ly của các đối tượng ấy, thời gian sẽ bị diệt não, bị đốt nốt. Nếu như khi vậy đoạn trừ được tham ái đối với sắc thinh khí vị xúc pháp, sau khi diệt trừ được diệt não đối pháp ấy, người ấy sẽ sống với nội tâm an tịnh. Thời như vậy mà có phải là người đó đã đoạn trừ cái mạng sống không? Rồi Đức Phật lại tiếp tục ngài lúc kể lại một cái câu chuyện và tự thuật về cái quá trình đời sống của ngài trước đây, ngài hưởng thụ một cách đầy đủ đối với các việc. Trong một thời gian khi mà ngài biết được cái sự tập khởi đoạn diệt, vị ngọt, nguy hiểm và sự tích ly của các diệt ấy, sau khi đoạn tận diệt ái, diệt trừ nghiệp não của các dục, ngài đã sống với cái sự đoạn trừ các ái và nội tâm an tịnh. Từ khi mà ngài nhìn thấy những cái chúng sinh phàm phu khác chưa có trở đi tham ái đối với các dục, còn đang bị các dục nhai nhuyễn, các dục diệt não chưa đốt, đang chạy theo các dục, thì ngài không có ước vọng như họ, không có ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng sau khi ngài được chứng đạt thiền lạc, ngài đã chứng đạt các vị lạc do ly dục ly bất kỳ pháp sanh, thì ngài sẽ không còn ưa thích những cái dục nghiệp não đó nữa. Rồi ngài đưa một loạt những cái thí dụ như có người giàu có hưởng thụ các dục, rồi người ấy sau khi làm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, thân ngoại mạng chung sanh về cõi trời, tam thập tam thiên, và ở đấy vị này được thi nữ vây quanh, họ hưởng năm dục của cõi trời một cách đầy đủ, cách sung mãn. Thì khi mà vị chư thiên đó hưởng được thiên lạc ở cõi trời, sau khi nhìn thấy các gia chủ hay là con của người gia chủ đang thừa hưởng năm dục của cõi người một cách đầy đủ, thì Đức Phật này hỏi rằng: vậy thì vị chư thiên đó còn mơ ước để hưởng năm dục lạc của cõi người nữa không? Thì Maha-di-giá đã trả lời Đức Phật là không, bởi vì thiên lạc thù thắng hơn là lạc cõi người. Đó là thú, cái dục lạc ở cõi người nó không bằng dục lạc ở cõi trời. Rồi Đức Phật ngài đưa một cái thí dụ khác, như là có một người bị bệnh cùi, hay nói cách khác là nói cách tóm tắt là bị rẻ ngứa lỡ lối đầy mình. Người ấy hơ mình trên cái đống than hừng, và rồi những thân bằng quý thuộc của người ấy mời một cái vị y sĩ đến. Vị y sĩ này cho người ấy thuốc chữa khỏi cái bệnh cùi. Khi mà người đã hết bệnh rồi, họ thấy một người khác cũng bị cùi, bị ngứa, ghẻ ngứa, và đang hơ mình trên cái đống than hừng, thì Đức Phật ngài hỏi rằng: cái người đã lành bệnh đó có còn ước vọng như người bệnh cùi kia không, hay là còn ước vọng được hơn mình trên than hừng, hay thọ dụng dược liệu hay không? Thì Maha-di-giá mới trả lời rằng: thưa không, là bởi vì khi mà có bệnh thì mới cần thuốc trị bệnh, khi mà không bệnh thì không cần thuốc trị bệnh. Và Đức Phật Ngài lại đưa một ví dụ nữa là với một người bị ghẻ lở, đầy người với các vết thương được cào với móng tay, hơi đốt mình trên thân hình, khi mà các bạn bè thân hữu của người ấy mời một cái vị y sĩ đến, và vị y sĩ này đã cho thuốc lấy dùng chữa được, chữa hết bệnh. Rồi có hai người lực sĩ, người có sức mạnh, nắm chặt cánh tay của nó và lôi kéo đến hố thân hình. Thì Đức Phật hỏi rằng vậy thì người ấy có kháng cự, có rút thân lại hay không? Thì mà cái đứa giác trả lời là có. Vì sao? Bởi vì cái sự xúc chạm với lửa là đau khổ, là nhiệt não. Và Đức Phật này cho Magadhyā biết một điều rằng trước đây hơi lửa ở trên hơi thân mình, ở trên thang hừng thì họ cũng nóng cũng khổ gì, nhưng mà vì cái nóng đó nó làm cho giảm thiểu cái sự ngứa ngáy do bệnh cùi, thành thử ra họ có một cái sự cảm tưởng là lạc thọ, họ có cái cảm giác lạc thọ, cho nên họ trước đây thì họ chịu hơn mình trên lửa. Nhưng mà kể từ khi chữa lành bệnh rồi, không còn cái trạng thái ngứa ngáy nữa, thì lúc bây giờ nếu mà bắt buộc phải ngồi hơi mình trên lửa thì quả thật là một cực hình. Cho nên người này họ sẽ kháng cự. Cũng vậy, khi mà một người trước đây họ còn bị nhiệt não bởi do tham ái, thì họ mới đi tìm các cái thú vui dục lạc, và họ cứ nghĩ tưởng đó là một cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà kể từ khi mà người ấy chấm dứt được các dục, các dục ái, và nội tâm được an tịnh, thì lúc bây giờ họ sẽ nhàm chán trong cái việc mà hưởng thụ các dục, bởi vì các dục là dục não. Đời sống thì chúng ta cũng vậy. Rồi nghe cái thí dụ này chúng ta cũng có cái cảm giác. Khi mà chúng ta chưa có diệt trừ được cái phiền não, như tham sân si, do đó lúc nào chúng ta cũng có cái sự thất vọng, cũng có sự đau khổ, mới đi tìm cái sự hưởng thụ các dục, tìm cái hạnh phúc đó để đắp đổ cái sự đau khổ kia. Nhưng mà sự thật cái hạnh phúc lúc bây giờ, hạnh phúc này lúc bây giờ nó là tiền đề của sự đau khổ, nhưng biết làm sao hơn. Do đó cho nên chúng sanh bị phản xử. Giống như là một đứa bé mà nó bắt buộc phải uống thuốc đắng, rồi người mẹ kẹp cái thuốc tán đó vào ở trong một cái trái chuối. Chúng tôi ngày xưa cũng có thường bị gặp cái trường hợp này. Ăn trái chuối thấy là ngọt, cái ngọt đó nó đánh lừa làm cho đứa bé nuốt được những cái thuốc đắng, cái đó là bị lừa thôi. Chúng ta cũng bị lừa với cái lạc thoại như thế. Và Đức Phật Ngài đã đưa một cái những cái thí dụ khác. Và cuối cùng thì Đức Phật đã giải thích cho biết rằng khi mà chúng sanh chưa được đoạn trừ tham ái đối với các dục, còn đang bị các dục đây ngay các dục diệt não siêu đốt, thì chúng sanh càng chạy theo dục vọng chừng nào thời dục ái, chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và chúng chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên các dục lạc. Đó là Đức Phật nói lên cái tâm trạng của những chúng sanh mà khi chưa có đạt được cái sự hạnh phúc của ly dục ly bất thiện pháp, hay là hạnh phúc của niết bàn, thì họ sẽ cảm thấy cái hạnh phúc của các dục nó là tuyệt vời, là hấp dẫn, là nhất, là thù thắng. Chứ còn đối với những vị đã được giác ngộ, đã được hưởng cái hạnh phúc giải thoát, thì lúc bây giờ cái hạnh phúc dục lạc đối với các ngài thật là đáng nhàm chán, đáng phải từ bỏ, không có đáng ưa thích. Đó là cái nội dung của đoạn thứ hai mà Đức Phật đã đề cập đến. Những cái thí dụ Đức Phật đã đưa ra những cái thí dụ để giải thích cho Du Sĩ Margaliya nghe về cái hạnh phúc của dục lạc và hạnh phúc của sự giải thoát cần phải hiểu được như thế nào. Và thứ gì, tiếp đến là trong cái đoạn thứ ba này là Đức Phật Ngài đã nói lên cái lời cảm hứng vô bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc, niết bàn là lạc tối thắng, bất chánh đạo là độc đạo, an ổn và bất tử. Thì Du Sĩ Margaliya lại một lần nữa cũng ngộ nhận cái câu nói này và nghĩ rằng và tuyên bố rằng như vậy thì giữa ông ta và Đức Thế Tôn có cái chỗ giống nhau, bởi vì ông ta cũng đã từng biết cái điều này qua kinh điển của ông ta. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn đã giải thích như thế nào, Đức Thế Tôn Ngài đã làm cho sáng tỏ vấn đề này như thế nào, thì tiếp theo trong cái phần này chúng con xin được cung thỉnh Sư trưởng Quang Hỷ giảng giải cho cái đoạn kinh kế tiếp. Chúng con kính cung thỉnh Sư trưởng. Nam mô Bổn Thầy.
Kính thưa Sư Tổ Thầy Siêu rất là nhiều. Và trong bài học ngày hôm nay có một bài kệ. Mà nếu chúng ta hiểu được bài kệ đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ lãnh hội được rất là nhiều ý nghĩa của bài học này. Thực ra cái nội dung này rất là quan trọng. Và cũng từ nội dung đó chúng ta chuyển sang cái thí dụ về người mù. Bài kệ đó như là chúng ta đều được nghe, đó là không bệnh lời tối thắng, Niết bàn là tối thượng, bát chánh là độc đạo, an ổn và phật sự. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa bài kệ này, chúng con xin kính cùng thỉnh sư trưởng hoan hỷ giảng cho đại chúng.
Tiếp theo cái đoạn này có một bài kệ mà được thượng thọ Tế Chiêu và thượng thọ Nhất Đẳng mời tôi liên giảng ngay khi nghĩ về bài kệ này. Thì trước nhất chúng ta để ý với cái từ mà gọi là quả bệnh, là cái lợi tối thắng trong những ngày chúng ta khi mà thấy ông mà cần gì vậy, nghe nói vô bệnh là cái lợi tối thắng, là cái lộc tối thắng, thì ông cứ tưởng là cái thân xác của ông khỏe mạnh nên ông quát tay cho ông đưa lên cho biết là ông không có bệnh. Thôi chúng ta thấy rất là tích cực và đúng là như vậy, nên là Đức Phật mới cho ví dụ giống như người mù mà vậy. Vì người ta gạt hay lấy cái tâm giải là để mà giải sanh, vì mình ta nói được giải trắng thì kia cũng tin cũng vậy đó. Vì không phải giống như cái câu mà cho em những đoạn kinh mà chúng ta thấy chỉ cái phàm phu vô văn không thể biết được các pháp bậc thánh, không biết được các pháp thiên nhân vân vân. Thì chính như vậy, vì như vậy ông đã hiểu lầm, ông đã không biết, và ông đã tự bị chính cái tiền não hay là cái kinh điển thánh điển này như tiền mà đã gạt. Thì nói đến cái vấn đề mà vô bệnh thì chúng ta phải nói đến trong cái bệnh hay là vô bệnh, muốn được hiểu một cách rộng rãi thì chúng ta phải đọc lại trong bộ Patisamhita Phật Giá hay là Vô Ngại Giải Đạo. Trong đó có cái đoạn mà nói về 40 cái hành tướng ngũ uẩn, như là vô thường có 10, khổ có 25, vô ngã có 5, là 40. Mà 40 cái hành tướng này cho mỗi một uẩn như sắc uẩn thì 40, rồi nhân cho 5 là thọ tưởng hành thức, thành ra có tới là 200 cái hành tướng của ngũ uẩn hay là hữu vi. Thì ngược lại đối lập là Niết Bàn cũng có 200 hành tướng đối lập lại của ngũ uẩn. Và nói riêng thì có 40 hành tướng của một uẩn, như vậy cũng là chỉ đến Niết Bàn là cái đối lập lại với cái ngũ uẩn của đi. Và những cái nói đến cái sự mà bệnh đó, thì nằm trong cái phần hành tướng của khổ, có nhiều cái có mấy cái hành tướng được nói đến để quan sát, như là chỉ định tập bệnh hoạn như là mục nhọt vân vân. Chính những cái điều này nói ra cái hiểu được ý nghĩa này thì chúng ta mới hiểu cái thế nào là bệnh và thế nào là vô bệnh. Nếu mà mình hiểu nó cái bệnh này gọi như là trong bộ vô ngại giải đạo này giải thích như là rogato hay là bệnh tật, đó là để chỉ cho cái ngũ uẩn. Nó sở dĩ nó gọi là bệnh tật vì là nó phải luôn luôn chữa trị và duy trì bằng các duyên. Thật vậy, chúng ta có cái sắc thân ngũ uẩn này thì nó như là một cái chứng bệnh thật rất là hiểm nghèo. Mỗi ngày là thì cái bệnh đói, bệnh khát vân vân, chúng ta phải luôn luôn duy trì bằng này. Cho là các viên tức là bạch chế chay đó, bạch chế vô đó, thường thường người dân bởi vì theo đây là tứ dục dụng hay bạch chay, tức là bạch chế giác là duyên đó, đây là tức là để nhờ cái duyên đó để xa những gì đó mình cần thiếu hoặc là những người bệnh đó, thì cũng nhờ cái tiền để mua thuốc uống, rồi như đói nhờ dịch thực mua dịch thực, có tiền để mua dịch thực ăn lên duyên do thờ là chất tốt bạch chay là tứ dục dụng, là tứ duyên, nghĩa là tứ năng duyên á. vì bạch thứ chích bên năm là trợ duyên, còn bạch thứ vô là năng nhiên. Thì khi để vào thơ như vậy mà gọi là chất của bạch chay là tứ dục dụng hay tứ duyên, là tứ năng duyên, vốn đó là duyên hỗ trợ. Thì trong sự sống này phải ghi mà kể cái có cái sắc thân ngàn ngũ quẩn là chung mà sắc quẩn là riêng, thì nó gọi là nó có nhiều cái chứng là bệnh tật mà là người điểm nghèo, nên phải ghi luôn luôn phải chữa trị. Nếu mà nói rộng hơn nữa thì nó có những cái một bệnh như là từ con mắt lỗ tai vân vân, được là bệnh như nặng nguy kịch chứ không phải là tầm thường, nên phải luôn luôn về chữa trị bằng nó, duy trì bằng các duyên như mỗi ngày. Thí dụ như nó đang khỏe mạnh nhưng mà cảnh trí giác ông đưa tay đưa chân người đóng nó khỏe mạnh, nhưng mà ông vẫn bị cái đói cái khát hàng ngày, ông không thể không ăn, ông cũng không thể không uống, rồi ăn uống vô rồi ông cũng không thể không đi tiêu, không thể không đi tiểu, rồi mỗi ngày phải tắm, không thể không tắm, vân vân, thì đó mới thấy anh ngủ này nó là bình thật, mà nên phải luôn luôn chữa trị và duy trì bằng các duyên. Thành mà đối lập lại với cái niết bàn, thì niết bàn gọi là cái aro cái văn là không có những cái bệnh tật, bởi vì niết bàn không phải cần duy trì và chữa trị như cái sắc thân này vậy, thì để mình biết niết bàn mới gọi là không có bệnh tật. Hay là một cái từ khác cũng được tương tự như vậy là a ba thập tô hay là bệnh hoạn, là vì cái thân ngũ quẩn này nó hạn chế sự tự do, nó là chú xứ của mọi tai họa. Hạn chế tự do là sao? Như chúng ta có mang cái thân này mà nhìn thấy những con chim nó phải lên trên trời chúng ta không thể bay được, những con cá mà lội dưới nước cái biển chúng ta cũng không đi được, chưa nói là bị phiền não nó trói buộc, hay là nhiều khi mà bị mất cái tự do, nguyên nhân nào đó bị tù bị tội hay bị nhốt hay là bị quản thúc cái gì đó, hay là nhiều cái nguyên nhân khác, chưa nói đến cái phiền não khi muốn nghe người ta rủ mình đi chùa nhưng mà rồi nó bực bội, nó không thích cái nguyên nhân nào đó, nó từ chối, nó không cho mình đi, hay là vì bệnh hoạn hay gì đó thì gọi là mất cái tự do. Giờ đó là chú xứ của mọi tai họa thật vậy. Nhiều cái triệu chứng bệnh đổ lên như là có những chứng bệnh do là nhiệt tạo, có những chứng bệnh do những thời tâm tạo, có những chứng bệnh do thời tiết như mưa nắng không hạn thử thấp, và những chứng bệnh do dịch thực tạo, nếu ăn uống mà không khéo chứng như dịch thực đó, nó phản ứng với nhau rồi sinh ra bệnh hoạn vân vân. Thì như vậy chính vì thấy cái sắc thân này cái ngũ quẩn này nó là như là bệnh hoạn, bởi vì nó là cái trú xứ của mọi eo tai họa, bao nhiêu cái cũng dán chú nó. Thì khi thấy gì về bệnh hoạn niết bàn hay gọi là anna tha thô, tức là niết bàn không phải là bệnh hoạn, bởi vì niết bàn không phải là trú xứ của mọi cái tai ương tai họa, và cũng không có hơi hạn hạn chế gì tự do đó. Như vậy chính niết bàn mới là vô bệnh, còn ngũ quẩn này không có bệnh. Và một cái từ khác cũng tương tự gọi là gan tô là như là u nhỏ, là bởi vì một cái mục nhỏ mà chúng ta biết lẽ nhỏ nó thở lên thì nó có cái trạng thái như là sưng rồi nó chín mùi rồi nó vỡ ra, cảm ơn. Thì ở đây cái sắc thân này và ngũ quẩn này nó như là một ung nhọt xanh lên là sinh chín mùi là già, đau nhức và bệnh vỡ ra là chết. Thì như vậy khỏe có xanh thì có diệt, nên là có xanh lão bệnh tử. Đối như vậy biết rằng mới là vô bệnh, là bởi gọi là gan tăng, tức là niết bàn không có cái bệnh như ung nhọt như vậy, bởi vì niết bàn không có sanh, không có già, không có đau, không có chết. Như vậy nó gọi là niết bàn vô bệnh, hay là không có những cái như ung nhọt như đã nói. Chính vì những ý nghĩa này mà được nói đến cái nghĩa là không bệnh là lợi tối thắng. Nếu như một người mà thành đạt được cái giác ngộ giải thoát, chính họ niết bàn, và cái chính niết bàn đó là cái pháp là an ổn vượt khỏi mọi cái khủng bố tai nạn nguy hiểm. Và khi mà cái người mà thành đạt chứng ngộ như vậy sẽ giúp những các cái điều phiền não, thì chính những điều phiền não đó nó đã làm cho nó là chúng ta đau khổ, tham là bệnh, sân là bệnh, si mê là bệnh, hoài nghi là bệnh, tà kiến là bệnh, vân vân. Nhưng một cái tâm biết được biết bạn sẽ trừ phiền não như vậy thì những cái bệnh phiền não đó nó được đoạn trừ. Và nói gì, khi mà thể nhập bất tử chứng ngộ niết bàn thì mới gọi là hoàn toàn vô bệnh. Vì vậy cái từ ngữ mình nói vô bệnh là lợi tối thắng đối với Đức Phật, các vị A La Hán đoạn trừ phiền não tham sân si, nên là các vị ấy dường như là đã dứt được những căn bệnh nguy hiểm như là tam độc tham sân si chẳng hạn. Và khi các ngài thể nhập thành bất tử chứng ngộ niết bàn trong ý nghĩa cứu cánh hay là cuối cùng thì đó là cái mấy loại bệnh vô bệnh. Còn mà phạm nhân vẫn còn tham sân si cầu bi khổ vô não hàng ngày mà lại cứ tưởng là mình đã vô bệnh, trong khi đó những cái chứng bệnh tham sân si sân già đau chết cầu bi khổ vô não 11 cái ngọn lửa này nó thường là thay đêm nào chùa đốt cả ngày làm việc. Vì vậy kẻ phạm phu vô văn không hiểu được pháp các bậc là thánh, không chứng tỏ được cả pháp của tình minh thầy, nên cơ thường hay bị gạt tưởng nơi là mình nhiều cái tay chân khỏe mạnh như là vô bệnh. Nhưng mà thật sự hàng ngày những chứng sanh đó vẫn bị những cái bệnh sanh và đau chết, những cái chứng bệnh như là tham sân si, những chứng bệnh ngặt nghèo nữa là như sầu phi khổ u não. Lý do đó nên nói gì các pháp vũ vi hay ngục quẩn được hiểu nó là nguy hiểm bởi năm cái nghĩa căn bản. Như là ngũ quẩn nó gọi là nguy hiểm, tội lỗi là tai họa, là bởi trong cái nghĩa thứ nhất là nó vô thường trên việc thứ hai có sẽ bắt đầu và có kết thúc. Niết bàn được hiểu là thường trải về cái hành xử cái trên, niết bàn không sẽ phát sanh, không có việc, không có bắt đầu, không có kết thúc. Rồi cái hai ngũ quẩn nó có cái thêm cái tướng thứ nhì là nguy hiểm, tai họa hay là điều đáng sợ hay điều đáng quá, nó là gì? Nó gọi là khổ vì nó bị sinh hành diệt của bách, vì nó là chú xứ của mọi đau khổ tại nên thấy cái nguy hiểm của thứ hai trong cái pháp vũ vi hay là ngũ quẩn. Thứ ba là cái nguy hiểm trong ý nghĩa là vô ngã, bởi vì nó là bất trị, không có ai làm chủ quyền được. Nó ngoài ý muốn, muốn thế nào thì chúng ta lại cái kia chẳng hạn, nên nó nguy hiểm trong nghĩa vô ngã. Nó nguy hiểm là bởi vì nó luôn luôn bị thiêu đốt bởi những con lửa tham sân si, là lửa sân già chết sầu bi khổ não. Nó nguy hiểm bởi vì gọi là biết và đến na mắt mà tô là nó có biến hoại đổi thay là lẽ thường, không bao giờ mà ai mà dừng được cho nó biến hoại đổi thay, không thể được. Kể cả lúc Đức Phật sắp niết bàn khi ngã nan sang cập thì Đức Phật đã nhắc nhở ngài nan ra chúng ta các pháp phụ vi vốn là vô thường, ta đã nói từ đầu làm sao có thể đối pháp phụ vi mà không có sinh diệt ta được như vậy. Thì chính ngài đã biết trước đã như vậy, và chính cái sắc thân của ngài nó cũng còn là bị cái biến hoại đổi thay cái chữ già chữ chết. Cái chữ đương nhiên là cái nguy hiểm, cái khổ đau là những tình thật mà phải gánh chịu, dù Đức Phật hay các vị A La Hán cũng không vội thể thoát khỏi, vì sắc pháp là pháp phi thường. Thành ra ý nghĩa hiểu được cái bình bản thì mới hiểu niết bàn vô bệnh là pháp bất tử, bởi vì niết bàn không có những trạng thái nguy hiểm bình bản u nhọt như các pháp phụ vị như thân quân. Đó là cái ý nghĩa gọi là cái vô bệnh là đời tối thắng mà được các bậc đại trí tán dương cả đời. Rồi nói niết bàn là tối thắng thì chính vì cái niết bàn không có tham sân si Niết bàn không có sanh già đau chết, niết bàn không có sầu bi khổ não, nên nó gọi là niết bàn nam paramang xuất khăn. Niết bàn là tối thượng, bởi vì không có niết bàn không có cái sầu bi khổ não, niết bàn không có cái sanh già chết, đó là cái niết bàn là cái đạt tối thượng như vậy. Khi có những kẻ phàm phu vô văn không hiểu, cũng như trong trường bộ kinh nhắc đến, thì họ sẽ khi nghe nói niết bàn năng, niết bàn năng ba la mật xuất khăn, niết bàn đạt tối thượng, họ là chấp sai, họ nghĩ cái gì là đạt tối thượng thì đó niết bàn, nên họ cho rằng tận hưởng ngũ dục tức là sắc đẹp xinh tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc tận hưởng khoái lạc như vậy là niết bàn, nên là ngủ giữa dục đó là cái niết bàn. Rồi một số khác thì lại nói rằng cái trạng thái đó cũng là an lạc, nhưng chưa phải là bát la mật xuất khăn, vì có một loại cách khác mà hạnh phúc hơn, đó là những vị đã chứng đắc hết sơ thiền chẳng hạn, thì họ cho rằng có một loại là hỷ lạc do ly dục có tầm có tứ có hỷ có lạc trong đó, thì họ mới nói người mà chứng và trú hưởng được cái hạnh phúc trong hiện tại lạc trú ở trạng thái sơ thiền hoặc gọi là paramang phúc khác. Rồi một hạng khác có hạng người thứ ba thì họ cũng chấp sai lầm, và khi vị này chứng đạt được cái nhị thiền thì họ nói rằng thật vậy, đối với hiện giả thì cái sơ thiền mà hiện giả nói đó tôi cũng chấp nhận đó là một loại phúc, nhưng chưa phải là paramang phúc khác, bởi vì có một trạng thái khác hạnh phúc hơn, đó là một trạng thái nhị thiền, là nói cho kinh tạng thì vô thầm vô tứ chỉ còn thể đạt được, mà trạng thái này tinh tế hơn, vi tế hơn, nhập diệu hơn và hạnh phúc hơn, chính hợp ở cái trạng thái này mới gọi là bát la mật xuất khăn, là đạt tối thượng. Nhưng rồi có hạng người kế tiếp thì họ cho rằng như chưa phải, bởi vì có một trạng thái khác. Cái trạng thái mà bạn nói đó cũng là hạnh phúc, nhưng có một cái hạnh phúc khác thù thắng hơn, tiêu diệu hơn, đó là trạng thái an trú trong cái tam thiền. Ở đây không có tâm, không có tứ, không có hỷ, chỉ có lạc và xả, là xả niệm lạc trú, đây mới là cái paramang xuất khăn và lạc tối thượng. Rồi cái hạng người thứ năm thì tuyên bố rằng cái hạnh phúc mà bạn vừa nói đúng thật, về tôi không phủ nhận, nhưng chưa phải là paramang xuất khăn, chưa phải là lạc tối thượng. Đây thì mới có một loại hạnh phúc khác hạng lạc hơn, nên chỉ cái trạng thái tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh, hiện tại lạc trú niệm và xả ở trong một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng, không có tâm, không tứ, không thủy, không lạc, đó là một trạng thái này gọi là ba la mật xuất khăn, là tối thượng hạnh phúc. Thì đó là những kẻ phàm phu vô văn, họ chấp từng khía cạnh những cái vấn đề này. Thì đây là năm cái lại niết bàn hiện tại mình, do những người hiểu lầm chấp sai mà họ lại chấp thủ như vậy. Nhưng mà đối với cái bậc thánh như Đức Phật và các vị đệ tử của Đức Phật thì mới nhận thấy chính những cái trạng thái này nó vẫn còn nằm trong đau khổ, dù cho thiện sắc hay vô sắc thì nó vẫn còn nằm trong cái trạng thái nguy hiểm, nằm cái nghĩa như đã nói, giờ chính cả khi tử gì nữa, nhưng mà vẫn còn nó là vô thường, có sanh và có diệt, nó vẫn còn khổ não vì sinh và bất tịnh, nó vẫn là vô ngã vì không có ai làm chủ quyền được nó. Thì hết duyên rồi thì từ các cõi trời vô sắc cũng có thể sanh xuống, cõi dục giới cũng có thể xa đọa vào bốn đường ác đạo, như vậy không ai mà đi làm chủ được nó cả. Nó là cái pháp thông mật tôn là tự nhiên biến hoại, đó là ý nghĩa thứ năm. Và ý nghĩa thứ tư gọi là bị thiêu đốt, thì thiêu đốt và lửa nhà lửa ra xa chết chẳng hạn, lửa tham lửa sân, dầu cho các vị phạm thiên cõi vô sắc cũng không ngoại lệ, vẫn dùng những cái nguyên lý này. Thì như vậy nó thấy cái ý nghĩa là niết bàn là tối thượng, bởi vì khi cái cho niết bàn không có những trạng thái như trên, Niết bàn không có sanh diệt đổi thời nên không có vô thường. Niết bàn không bị sanh diệt bức bách nên là niết bàn không có trạng thái nên là vô ngã. Niết bàn là cái chân không có diệt đổi. Và niết bàn không có biến hoại đổi thay theo lẽ thường. Thì như vậy niết bàn mới được nói đến là bát niết bàn năng Brahman Sukha. Niết bàn mới là hạnh phúc tối thượng. Và tới cái ý nghĩa bát chánh là độc đạo, bởi vì cái bát chánh đạo nói chung mà cho một trong những cái chi của bát chánh đạo như là chánh niệm chẳng hạn, cũng gọi là ekayano makko là cô hai được duy nhất, là bởi vì chỉ có bát chánh đạo mới là con đường dẫn đến niết bàn. Cho nên ngoài bát chánh đạo thì không có một con đường nào khác. Dù cho là những chánh niệm hay là những thứ được nói của là con đường duy nhất thì cũng nằm trong cái bát chánh đạo, vì chánh niệm là một trong những tám chi của bát chánh đạo. Thì chỉ có cái phương pháp này mới đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn. Cũng như Đức Phật đã nhiều lần tuyên bố về cuối cùng, thì Đức Phật cũng trả lời cho một đệ tử cuối cùng của Phật Đà khi còn du sĩ đến ngày viếng thăm Đức Phật để trong cái đêm ngày sắp niết bàn. Thì khi ông hỏi đến Đức Phật là đối với các tu sĩ ngoại đạo như là luật sư ngoại đạo đó, có thể là những vị ấy có những vị sa môn trên cảnh hay không, thì Đức Phật lại nói chú Bánh Đa là thôi là chú Bánh Đa hãy gác qua chuyện đó, nếu muốn thì ở đây nghe lại thì giải thích cho nghe. Này chú Bánh Đa, trong giáo pháp nào mà có bát chánh đạo thì trong giáo pháp ấy có bốn bậc sa môn là Tu Đà Vương, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và trong giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có bốn bậc sa môn đó. Này chú Bát Đa, trong giáo pháp này Tư Tạng Phật giáo đó có bát chánh đạo nên trong giáo pháp này, trong hội chúng này có bốn bậc sa môn như là đã nói. Thì dẫn câu Phật hôm nay cho chúng ta thấy ý nghĩa này mà gọi là bát chánh đạo là độc đạo, là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn, là pháp mà là vô bệnh, là bất tử, bởi vì nơi đó đoạn diệt tất cả phiền não tham sân si, không còn là ngoài trên trần đà nguy khốn khủng bố đau khổ như cho hữu vi. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta được biết đến cái gọi là an ổn bất tử, là gì? Cái chợ niết bàn là cái chỗ nương tựa gọi là amata hay là bất tử, trong nghĩa niết bàn cứu cánh lúc cuối cùng, vì không có một cái gì ra mặt sau niết bàn. Một vị đã thành tựu đạo quả cuối cùng là A-la-hán viên tịch niết bàn thì không còn chịu tái sanh, không thể tìm ra sân phú, và vì ấy dĩ nhiên không còn luân hồi thì không còn đau khổ. Đau khổ nó chỉ có ở trong những pháp nào có điều kiện. Niết bàn là pháp vô điều kiện nên niết bàn không có đau khổ. Mà bát chánh đạo là con đường duy nhất đưa đến cái sự an ổn bất tử. Đó là những ý nghĩa căn bản mà chúng ta cần được hiểu và biết đến. Kính bạch chư tăng, chư sư quý vị hãy theo lời yêu cầu nên tôi trình bài giải thích bốn câu trên ý nghĩa đã khái niệm như vậy. Trong thời gian còn lại xin chúng ta tiếp tục nam mô A Di Đà.
Chúng con kính tiền sư trưởng. Bạch Thế Công Đức và thưa quý Phật tử, thí dụ còn lại ngày hôm nay chúng ta lại đi vào cái thí dụ. Và thí dụ đó chính là cái dụ ngôn về người mù bị gạt. Bạch Thế Công Đức và thưa quý Phật tử, trong đoạn đầu chúng ta thấy rằng du sĩ Markandeya đã đưa ra một lời nói có tính cách là công kích Đức Phật. Lời nói đó rằng Tamu Gautama là người phá hoại sự sống. Sau khi mà nghe Đức Phật ngài giảng thì những cái cảnh giới khác nhau, sau khi nghe Đức Phật ngài nói về cái sự cái nhìn khách quan khi mà chúng ta đặt mình ở trong cái hoàn cảnh khác. Thì Đức Phật Ngài đã nói lên kệ ngôn, và kệ ngôn đó đã được sư trưởng, vừa được sư trưởng giảng dạy: không bệnh lời tối thắng, niết bàn là tối thượng, bát chánh là độc đạo, an ổn của Phật tử. Chúng ta thấy Mahanija là chuyển hướng từ một người mà chống đối Đức Phật, bây giờ thấy Đức Phật có lý. Thế nhưng vậy mà khi Đức Phật thì nói rằng không bệnh lời tối thắng, niết bàn là tối thượng, thì Mahanija cũng tán thành điều đó. Quý vị nhớ rằng ở đoạn đầu thì Mahanija là người đã kích Đức Phật, và sau pháp hội của Đức Phật, Mahanija là người nói theo Đức Phật. Nhưng mà trong cả hai cái thái độ, dù là đã kích hay dù nói theo Đức Phật, thì Mahanija cũng dựa trên cái quan niệm truyền thống hết. Và Mahanija đã nói rằng các bậc đạo sư thời xưa, cổ nhân cũng nói rằng không bệnh lời tối thắng, niết bàn là tối thắng. Không bệnh lời tối thượng, niết bàn là tối thắng. Và thứ gì Đức Phật đã hỏi lời Mahanija, Mahanija hiểu như thế nào về câu đó, thế nào là vô bệnh hay là không bệnh là lời tối thắng? Thì Mahanija lấy cái tay phải bóp tay trái, là tay trái bóp tay phải, nói rằng thí dụ bây giờ không có bệnh khoảng, tức là khỏe khoảng. Cái không bệnh mà Mahanija hiểu đó là một sự khỏe mạnh, giống như chúng ta trong đời sống hàng ngày không bị cúm, không bị cảm. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho Mahanija biết rằng nói thì ai cũng nói được, nhưng mà hiểu rõ thật sự được thì cũng mấy người hiểu rõ, thậm chí còn hiểu sai nữa. Ở đó Đức Phật Ngài phải đưa ra một cái thí dụ. Thí dụ mà Đức Phật Ngài giảng ở tại đây là một người mù, chưa bao giờ thấy sắc, chưa bao giờ thấy mặt trăng, mặt trời, các tinh tú, chưa bao giờ thấy các màu. Bây giờ có nghe ai nói đó là có tấm vải này màu trắng, rất mịn màng và rất tốt, thì người đó nghe người ta ca ngợi như vậy và đem cái giá trị đó vào trong tâm mình. Rồi có người nào đó cho người này một tấm vải khô, quen ố, không có trắng, thì nói là đây là tấm vải trắng thuần tịnh, thì người đó đắc lên mình với cái niềm hãnh diện. Hãnh diện là mình có được một tấm vải trắng rất quý, rất tốt. Nhưng mà rồi sau khi mà trị mắt, trị được con mắt của mình, thì phải khám phá ra rằng cái mà trước kia mà mình nghĩ rằng trắng là mình là tốt, là thường định, thì thật sự nó không phải như mình nghĩ, mà đó là tấm vải thô, tấm vải quen hồ. Thì cũng vậy, có những điều ở trong cuộc đời này, khi mà chúng ta ca ngợi về Đức Phật, ca ngợi về Pháp, ca ngợi về Tăng, ca ngợi về những giá trị, nhưng mà sự ca ngợi đó vốn chỉ là những cái giá trị tầm thường ở trong đời sống. Chúng ta lấy cái rất tầm thường, chúng tôi lấy ví dụ là người ta nói về sự hơn thua. Hơn thua lời ăn tiếng nói, họ nghĩ là thắng, đó là tốt. Chúng tôi đi làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi có để ý một điều như vậy, là ở trong những buổi hội họp đó, có rất là nhiều người chỉ nghĩ đến cái chuyện hơn thua lời ăn tiếng nói, là như để họ nghĩ là cái phương hợp thành tựu. Nhưng mà họ không thấy được rằng mình học xong mà nó có cái kết quả, cái kết quả mới là điều đáng nói. Chứ cái chuyện mà hơn nhau một lời ăn tiếng nói ở trên bàn mà mình nghĩ là cái chuyện đó đáng giá, thì thật ra nó không đáng giá. Mà người của chúng ta thường hay nghĩ như vậy. Thì hoặc giả là với cái nhìn của chúng ta, một con người bình thường thì không có bệnh gì hết, nhưng mà cái đó là cái nhìn của chúng ta thôi. Chứ trên thực tế thì mỗi con người chúng ta nếu nghiệm cho kỹ thì chúng ta có một số vấn đề thân, vấn đề tâm. Nhưng mà còn hơn thế nữa, cái trạng thái mà vô bệnh mà Đức Phật dạy thực sự ở tại đây, nó không phải là cái chuyện mà thân để mình thấy khỏe đi tới lui gọi là vô bệnh. Nên chúng ta phải đọc kỹ, phải suy gẫm thật kỹ, Và phải nhận một điều rằng cái biết của chúng ta có giới hạn, và có những điều mà chúng ta chưa biết. Thì thưa quý vị, rõ ràng Đức Phật Ngài dùng nhiều thí dụ, kể cả thí dụ một người cùi hơi trên lửa. Có khi nào mà chúng tôi không biết bây giờ còn không, nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi ở Việt Nam á, có khi nhiều khi người ta bị cái bệnh dị ứng mà mỗi ngày đây cả người ngứa không chịu nổi, thì thứ gì họ hay hơi trên lửa. Và thật sự những người mà bị ngứa mà được hơi trên lửa nóng đó, thì họ cảm thấy nó đã ngứa mà cảm thấy rất là dễ chịu. Cái dễ chịu, cái đã ngứa đó nhiều khi khiến cho người ta lầm lẫn nó là một cảm giác lạc thọ. Về cảm giác lạc thọ, cái lạc thọ như là quý vị thường nghe Chư Tăng đem thông kinh, đem ví dụ đi bản thông kinh đó, là một người bị bệnh phong bệnh ngứa rồi cứ gãi, trong khi gãi cảm thấy đã ngứa gì thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà thiệt ra cái hạnh phúc đó, cái lạc thọ đó, nó không phải là một hạnh phúc thực sự. Cái đã ngứa đó nó không phải là một thứ hạnh phúc thực sự. Chúng ta cũng nghe cổ nhân nói rằng một trong những hạnh phúc của đời sống đó là đại tiện và tiểu tiện. Khi nào mà mình có nhu cầu cơ thể mà mình đại tiện tiểu tiện bình thường được thì thấy nó thoải mái. Nhưng cái thoải mái là thực sự là thoải mái của một người phàm mà họ nghĩ như vậy thôi. Chứ chính ra đó, nó vốn là một gánh nặng của thân, một gánh nặng của kiếp người, chứ nó không có chuyện gì gọi là hạnh phúc trong việc đó. Thì bằng rất nhiều thí dụ như vậy, Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta hiểu là chúng ta sống ngâm tẩm chìm đắm ở trong một cảnh giới, và chỉ biết cái cảnh giới đó không, chúng ta không có khả năng để nhìn sự vật đó khách quan. Cái câu chuyện này cho chúng ta biết ý nghĩa thật sự thế nào là chủ quan, thế nào là khách quan. Một khi mà chúng ta không có thế giới khách quan thì chúng ta chỉ nghĩ tới chuyện đó. Chứ tôi muốn nói một chuyện này như là một chia sẻ với quý vị. Ngày hôm qua có một Phật tử mà chúng tôi rất là quý mến gọi điện thoại cho chúng tôi. Vị này đã lớn tuổi rồi, mới dùng cái chữ là rất già rồi. Con cái ra trường đi học rồi, mà người chồng thì lại có quan hệ tình cảm với một người khác. Thì vị này khổ vô cùng, khổ vô cùng. Và vị này còn nói với chúng tôi một điều rằng vị này vốn nhiều năm qua không còn có một cái quan hệ gì với người đó, với người chồng đó, trên phương diện tinh thần cũng như thể xác, tức là không còn quan hệ vợ chồng thật sự, chỉ có danh nghĩa bên ngoài thôi. Nhưng mà cái lời nói của vị đó cho chúng tôi biết rằng vị đó còn rất là khổ sở, rất là ghen tuông về chuyện đó. Và ngay lúc đó thì vị đó hỏi chúng tôi thì chúng tôi cũng khuyên là thật sự là một mình lớn tuổi hay là mình bệnh rồi, mình nên lo cho chính bản thân của mình, lo cho cái đời sống nội tâm của mình. Thì vị này nói với chúng tôi một câu rằng sư bây giờ con bỏ hết rồi, con tha thiết gì hết rồi, con chỉ muốn là sao cho ổng đàng hoàng, để cho mai mốt con cái nó dựng vợ gả chồng cho con cái rồi chui ra họ đến mình không mắc cỡ thôi. Chúng tôi rất là hiểu tâm trạng của sư quý vị. Một người phụ nữ cả đời lo cho chồng, lo cho con, rồi tới già lớn tuổi rồi mong cho ông chồng đàng hoàng và mong cho mấy đứa con nó là hành giả thất nở mặt nở mày. Nhưng mà khi vị này mà nói rằng bỏ hết rồi thì chúng tôi hiểu rằng vì đã nói rồi, chặt nói cho có nói mà thôi, vì đức chưa bỏ. Nếu mà bỏ hết đã không khổ, nếu mà đã bỏ hết thì không có sái gì phải ghen tuông với một người chồng lớn tuổi và bản thân mình cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà đã bỏ hết thì không cần phải quan trọng mặt mũi khi mà gả con làm đám cưới cho con cái như vậy. Nếu mà đã bỏ hết rồi thì đã không tự mình chốt khổ trong lúc mà đời sống của mình là có thể có được những cái hạnh phúc. Chúng tôi có khuyên là có thời giờ rảnh thì nên đi hành hương, có thời giờ rảnh thì nên đi tham dự các hoạt thiện, hay có thời giờ rảnh đi làm cái việc gì khác hơn là lẫn quẩn việc đó. Nhưng mà nói không được. Chúng tôi biết là khi mình cúp điện thoại rồi thì nói cũng không được. Tại vì sao vậy? Tại vì những thứ đó nó đã trở thành một giá trị cố hữu của người đó ở trong đời sống. Người đó không thể nào nhìn sự việc đó trên một góc cạnh khác, hoàn toàn không nhìn thấy. mà chúng ta gặp như vậy vô số trong đời sống của chúng ta. Đôi khi trong đời sống của chúng ta nghĩ rằng mình kẹt vào trong đó, mình không thể nào thoát ra khỏi, hay là đó là vấn đề thanh tử mà mình phải giải quyết. Tại vì mình chốt lễ thôi, tại vì mình muốn thôi, chứ không có chuyện gì mà gọi là mình không ai gọi là chỉ xuống vào trong linh mình mà bắt mình phải làm chuyện đó. Vì vậy cái chuyện mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập, đôi khi thứ gì nó nằm ở trong đường tơ kẻ học, nó không phải là cái chuyện mà Đức Phật dạy chúng ta đi vạn dặm để đi thỉnh kinh ở bên Tây Túc như chuyện Tam Tạng thỉnh kinh mới là thành đạo quả hay là phải làm chuyện gì lớn, mà là cái chuyện cái gì nó qua để cho nó qua, cái gì từ bỏ được thì từ bỏ, nếu không được thì buông tay đi, buông tay cho nó khỏe, buông tay cho rảnh rỗi. Nhưng mà chúng ta không có nghiệm được điều này, chúng ta không thể nào chấp nhận được cái chuyện là mình buông tay được. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng cái tay mình phải nắm trở lại để mình mới hạnh phúc, mà mình buông ra thì mình mất. Cái nghĩ mình buông ra mình mất là ý là thâm căn cố đế nó ăn sâu vào trong tâm khảm của mình. Câu chuyện cổ điển mà người ta, các vị thiền sư hay nói rằng con khỉ đó, người ta bắt con khỉ bằng cách là họ khoét cái dừa vừa cái tay con khỉ đút vào, và trong đó họ để những cái hạt đậu rang rất thơm. Con khỉ nó thò tay vô nắm đậu đó, khi nó nắm lại thì cái nắm tay của nó lớn, nó rút tay ra không được, thì người ta chạy ra người ta bắt nó. Lẽ ra trong lúc đó đó, nó đừng nghĩ đến cái nắm đậu nữa, mà nó buông nắm đậu đi, thì cái dừa đó nó sẽ buộc khỏi, nó sẽ rút tay ra được khỏi trái dừa, và rút tay khỏi trái dừa thì nó chạy đi được, nhưng mà không chịu, nó không chịu buông, nó không cam lòng. Tại sao nó không cam lòng? Tại vì ở trong giờ cuộc đó nó chỉ nghĩ có cái đó là quan trọng, nó chỉ nghĩ là nếu nó bỏ cái đó sẽ mất tất cả. Chúng ta rất sợ hãi, chúng ta rất sợ hãi khi bước vào một cảnh giới mới, khi không có cái mà chúng ta đã có tại đây. Đó là ý nghĩa chỉ samsara, ý nghĩa chỉ luân hồi. Tại sao chúng ta luân hồi? Là tại vì chúng ta rất là sợ mất đi cái mà chúng ta đang có, đang là. Nhưng mà chúng ta thay đổi nhiều lắm. Hãy nghĩ như vậy, con người của chúng ta là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, từ hồi 5 tuổi cho đến bây giờ thay đổi nhiều thứ. Thân thay đổi, tâm thay đổi, chỗ ở thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tình yêu thay đổi, sự nghiệp thay đổi, tất cả mọi thứ. Và nếu chúng ta nghĩ đến chuyện đó thì chuyện khen chê, vui khổ, đặng thất, những chuyện trong đời sống hiện tại, nó chỉ là một cơn gió thoảng thôi. Tại vì sao? Tất cả những thứ đó không có cái nào mà thực sự bền vững, không có gì mà thực sự ổn cố hết. Ngày hôm nay ai khen chúng ta, ai chê chúng ta thấy chuyện đó quan trọng. Nhưng mà 5 tháng nữa, 10 năm nữa, chúng ta nhìn lại, thì những lời khen tiếng chê không nghĩa gì hết. Chúng tôi đã từng có những người khen mình, có những người chê mình, cách đây 20 năm. Bây giờ nhìn lại, chúng tôi cũng không nhớ được, nó không thể là một kỷ niệm nữa. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta thấy những chuyện đó quan trọng, đến nỗi sanh tử, có thể là có những người vì cái chuyện mà mặt mũi mà có thể nhào ra sống chết được cái việc đó. Nhưng nó không làm gì hết. Chúng ta rất khó, rất khó để có thể đặt mình ở trong một cái vị thế khách quan để nhìn vấn đề. Thật ra thì có ba pháp mà làm cho ông tư chúng ta rất là an lạc, rất an lạc. Nhưng mà chúng ta không chỉ định, đó là quán về sự vô thường, quán về sự khổ, quán về vô ngã. Có nhiều người trong chúng ta vẫn xem ba pháp đó là ba cây roi, là ba điều mà mình không muốn bàn, không muốn nghĩ đến. Nhưng mà ít khi nào chúng ta nghĩ rằng ba điều đó làm chúng ta rất là an ổn, rất an ổn trong đời sống của mình. Nếu chúng ta sống thường thấy vô thường, thường thấy thay đổi, vật ở đời tay lại trao tay. Chúng tôi đã đi và nhìn thấy rất là nhiều cảnh này, thưa quý vị. Một vị thầy chạy tất bật cả cuộc đời để xây dựng một ngôi chùa rất, rất lớn, rất to ở tại Mỹ, ở tại Pháp. Xây dựng ngôi chùa xong, lập thành trong 1-2 năm mình tập đi để lại cái đệ tử. Mỗi lần chúng tôi đi ngang những ngôi chùa lớn như vậy, chúng tôi tự nhớ là cố nhân, những người đã ra đi, những người chúng tôi đã bận việc. Một thời là những vị danh tăng nổi tiếng các ngôi chùa lớn, rồi bây giờ khi ngôi chùa sống bây thì đã ra đi. Cái sự vô thường thực sự rất là khủng khiếp. Một vị thi sĩ nói rằng, chúng ta từ đâu đến trái đất này chợt lạc lõng như loài trùng hoang siêu thật. Bươi mắt chỉ mang niềm vinh nổi, thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn mây. Thật sự đó, hình ảnh mà những loài côn trùng mà nó đáp xuống mà tranh nhìn là thắng sáng nhau, nghe nó một hình ảnh rất là ảm đạm, rất buồn. Nhưng mà thân phận của mỗi chúng ta trong kiếp người giống như vậy. Chúng ta giận hờn hơn thua, vui buồn hơn nhau từng giúp cạnh tranh với nhau từng lời nói, từng lời anh kia nói rồi rút cuộc gì, rút cuộc không có nghĩa gì hết. Nhưng mà đối với chúng ta trong giờ phút đó nó rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi sanh tử, quan trọng đến nỗi mà đỏ mặt dưới tay, quan trọng đến nỗi mà chúng ta phải bỏ được. Thì vì vậy thưa quý vị, những cái quán như là vô thường, khổ, vô ngã, thật ra là những phương diệu dực là tốt cho đời sống. Tại sao mà Đức Phật dạy cho chúng ta về năm quận, về 12 xứ, 18 giới? Đơn giản thôi, những thứ đó đó chúng ta chắc nó sẽ là khổ, tại vì nó có tự cảnh riêng của nó. Có lần Đức Phật nói rằng, này khi đi theo các con có thấy cái lá trong sân chùa không? Những chiếc lá vàng ở trong sân chùa không? Và Đức Thế Tôn có thấy chùa đây là chùa kỳ viên đó quý vị. Rồi nghe hỏi thì chứ nếu có người để hốt nó, đổ vào đống rác hay nằm đốt nó đi, thật có buồn vậy không? Nghĩ là không. Tại vì cái đó nó không phải là, nó không phải là của chúng con. Thì Đức Phật ngài nói rằng, các con này thọ tưởng thành thức của mình, nó giống như là những chiếc lá. Có lẽ là nó dễ dàng để chúng ta thâm nhập những điều này. Ở trong những điều phút nữa chúng ta không thể thấy được chuyện đó. Tại vì thưa quý vị, chúng ta là một người mù, sinh ra vốn chưa bao giờ biết được ánh sáng. Chúng ta chưa bao giờ biết cái gọi là niết bàn là lạc tối thượng. Chúng ta chưa bao giờ biết một thứ hạnh phúc mà không có sắc thọ tưởng hạnh thức, không có nhãn nhĩ thị thiệt thân ý. Chúng ta chưa bao giờ biết những cái hạnh phúc mà không có những cái mà chúng ta đang biết được. Tất cả cái mà chúng ta đang trải nghiệm, tất cả chúng ta cái mà chúng ta đang biết, những thứ đó, thứ gì đều có sanh và có diệt. Làm sao ông sanh không diệt được? Cái trái đất mà chúng ta đang ở cho đến ngày hôm nay đó, cho đến thế kỷ thứ 19, thứ 20 đó, thì con người phải long trọng mà xác định rằng trái đất này như bao nhiêu tinh cầu khác sẽ có ngày đến chủ ý gì. Phải mất rất lâu, phải mất rất nhiều kiến thức. Ngày xưa ông bà chúng ta nhất là nền văn minh của Thiên Chúa giáo, thì một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại và xây lại một cái vườn gọi là Eden, vườn địa đàng ở trên trái đất này. Ai cũng nghĩ là sẽ xây dựng một thiên đàng trái đất này, và thiên đàng đó là vĩnh cửu. Nhưng mà cho đến bây giờ những gì mà chúng ta được biết về thế giới này, thì thưa quý vị, cái trái đất mà chúng ta đang sống tại đây, đừng nói là nó thay đổi nhiệt độ, đừng nói nóng hơn, đừng nói nó nhân mãn, đừng nói bật đổi sao vậy. Trái đất này rồi nó sẽ đi đến chủ quý vị. Và không phải trái đất đi đến chủ quý vị, mà cả cái thái dương hệ này cũng đến chủ quý vị. Không phải thái dương hệ đi chủ quý vị, mà ngày nay cho chúng ta biết rằng những cái galaxy cũng bị quý vị. Kể cả cái mà điều mà chúng ta gọi là giấy ngân hà, và chúng ta nói đến một cái chiều kịch vô cùng bao la, đầy dậy những biến động. Chúng ta nói đến black hole. Thì thứ gì, tất cả những thứ đó bị diệt thì có xá gì đối với cái sinh mạng và cuộc sống nhỏ nhoi của chúng ta? Và xá gì những cái vui, cái buồn trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Chúng ta làm lớn những để làm gì? Là tại vì thứ gì chúng ta không biết những thứ khác. Đức Phật ngài cho ta đi giá biết từng cái hình ảnh khác nhau. Hình ảnh ngài còn là một vị hoàng tử sống hưởng thụ hơn là cái mà mang ra đi giá biết được. Tại vì ngài là một vị hoàng tử mà. Rồi ngài đi xuất gia thì nhìn lại các dục như thế nào? Rồi ngài nói cái nhìn của chư thiên, thiên xúc với thiên xúc, thiên sinh, thiên kỷ, thiên hương, thiên vị, thiên xúc nhìn lại như thế nào? Thì những điều đó khi mà Đức Phật ngài giảng, ngài giảng trong cái bối cảnh thời đó. Nhưng mà trong cái bối cảnh của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng rất là dễ dàng. Người từ ở xứ này qua xứ khác, người sống ở giai đoạn này qua giai đoạn khác, người sống ở điều kiện này qua điều kiện khác. Chúng ta sống hoàn toàn một thế giới mới, và những thứ cũ không có nhiều quan trọng hơn. Chúng ta nhớ Đại sư Cung Ba là một kim cang sư người Tây Tạng đó. Vị này có nói cái kinh nghiệm rằng khi vị này còn ở Tây Tạng đó, thì đến Tây Tạng đó, là có cái nền văn hóa lâu đời và cộng nền văn hóa Trung Hoa, thì vị này thấy gì của Trung Hoa cũng là quan trọng hết. Khi vị này qua bên Ấn Độ thì thấy cái việc học thuật Ấn Độ gì cũng quan trọng hết. Rồi vị này qua bên Anh Quốc thì thấy xã hội Tây Phương nó cũng là một xã hội mênh mang bàn bạc. Nhưng mà khi nhìn lại tất cả những thứ quan trọng đó đều là giai đoạn, đều là giai đoạn. Nhưng mà lúc mà chúng ta đang sống ở tại đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có đó thôi mà không, tại vì chúng ta không biết cảnh giới khác. Do vậy chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là nãy giờ lo bận giảng mà quên là chúng ta sẽ quá nhiều rồi. Do đó chúng ta nên chấm dứt ở tại đây. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có một cái chương trình, sẽ có một ví dụ khác, cũng là cái ví dụ liên quan đến điều mà chúng ta gọi là những người ở trên đời này sống trong một niềm vui này, họ không bao giờ thấy được cái thực tướng của nó ra sao. Bài giảng ngày mai sẽ giờ là bài giảng của thầy Đức Pháp Tính, và chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được kết thúc. Chúng con kính minh lễ sư trưởng Linh Lễ Chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin lỗi quý vị của quý ngài đã trễ giờ cùng đi bài kinh hôm nay rất là dài. Quý vị chúng tôi xin được mời quý Phật tử hoàn thiện kết thúc cho phần sinh hoạt này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, sa thú lành thay. Con Alicia thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường đạt, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sumangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalang ปริวตาตาปะธรรมานุปาเวนะโสติหนตุนิรันดารังโหตุสัพพะตุมังกลังกาคันตุสัพปริวตาตาปะสังฆานุปาเวนะโสติหนตุนิรันตารังเรียนกอมเดินดาลามเกียรติลำใหญ่ฟ้องเงยตื่นปลายุ่งทั้งระดม